Phần 2. Châu Âu. Chương 14. Vị khách bất ngờ. Mặt trời tháng 9 rọi ánh nắng lung linh vào căn buồng ngủ màu xanh xinh xắn. Những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc bóng mượt và đôi mắt sáng ngời của hai cô bé đang ngồi bên nhau đính bèo cho chiếc váy muslin trắng. Phần chân váy chưa xong đang nằm trên giường, và những miếng bèo nhúng sau khi hoàn thành được chất thành một đống trắng phau, trông giống như một đám mây trong suốt hay một đống lòng trắng trứng sủi bọt được đánh quánh lại. Hai cô bé này là Clover và Elshika, và bộ váy mà chúng đang đính bèo là bộ dạ tiệc đầu tiên của Clover. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ lần Johnny ghé thăm Ingrid Mills, địa danh mà một số bạn đã biết tới qua cuốn Chính Con Ngỗng Con. Chú thích: đây là tên một cuốn sách khác của Susan Collins. Hết chú thích. Và đã hơn 3 năm kể từ ngày Clover và Cathy trở về từ trường nội trú ở Hillsover. Clover giờ đã 18, dù vẫn còn là một Clover bé nhỏ, nhưng sẽ thật khó mà tìm đâu ra một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp hơn cô bé. Da cô bé trắng thanh tú đến nỗi cánh tay, cổ tay và bờ vai tròn lẳng như của một đứa bé, dường như được ngắt ra từ những cánh hoa cúc hay hoa hồng trắng. Mái tóc nâu dày, gợn sóng và duyên dáng ôm lấy khuôn mặt, nụ cười của cô bé mới đặc biệt làm sao. Và đôi mắt, vốn luôn là thứ đẹp nhất của Clover, vẫn sở hữu ánh nhìn buồn bã làm những người đa cảm không thể không xao xuyến. Elsie luôn ngưỡng mộ Clover, thấy chị xinh đẹp như những cô gái trong sách và thấy tự hào khi được đính bèo cho bộ váy chị mình sẽ mặc để thể hiện trước mọi người. Tuy nhiên trong chuyện này chả có mấy cơ hội để mà thể hiện ở Burnett, nơi những tiệc trà của nhóm người tuổi trung niên và đôi khi chỉ là một buổi khiêu vũ nhẹ nhàng đã được cho là vui vẻ và đẳng cấp. Các cô gái bước sang tuổi người lớn rất nhiều, như mặt trời mọc vào buổi sáng, một cách từ từ và lặng lẽ, không có lấy một thời khắc kỷ niệm đặc biệt nào để có thể được ghi nhớ như là một sự kiện ngập tràn niềm vui. Đây, Elsie vừa nói vừa ném thêm một chiếc nữa vào đống bèo trên giường. Xong chiếc thứ năm rồi, sẽ rất tuyệt vời, em nghĩ vậy. Em mừng vì chị mặc toàn màu trắng, như vậy sẽ đẹp hơn biết bao. Clover nói, Ceci muốn chị mặc áo ngoài và thắt dải lưng xanh, nhưng chị sẽ không mặc thế. Thế là chị ấy lại cố thuyết phục chị đính một cành hoa hồng dài vào váy. Em mừng là chị đã không đồng ý. Ceci luôn thích mê hoa hồng. Em lấy làm lạ là chị ấy không đính hoa hồng hôm cưới chị ấy. Đúng, cái cô Ceci ưu tú ấy, người 13 tuổi đã nói về ý định cống hiến cả cuộc đời dạy giáo lý, thăm hỏi người nghèo và nêu một tấm gương tốt cho những người bạn đồng trang lứa ham hưởng thụ, thực tế đã quên mất những ý định cao đẹp đó và trở thành vợ của Sylvester Slack, một luật sư trẻ ở thị trấn cạnh đó khi chưa đầy 20 tuổi. Đám cưới và trang phục cưới của Ceci, cả đồ đạc trong nhà nữa, từng là đề tài bàn tán sôi nổi ở Burnett năm trước. Tiếp theo là sự kiện con gái của Ceci, giờ đã 2 tháng tuổi, được đặt tên là Catherine Clover, theo tên hai người bạn của cô. Vì thế, việc mọi người trong gia đình nhà Kha quan tâm tới những chuyện của Ceci trở thành một lẽ tự nhiên. Và Johnny, vào lúc tôi đang viết câu chuyện này, đang có cuộc viếng thăm một tuần tới nhà Ceci. Clover tiếp tục chủ đề những bông hồng. Nói chị ấy đã cưới hoa hồng thì đúng hơn, chị ấy gần như phát cáu khi chị không mua một cành hoa. Nhưng nó rất đắt và chị không thích mang hoa hồng như thế chút nào, nên chị đã kiên quyết không theo ý chị ấy. Vả lại, chị luôn luôn nói rằng chiếc váy dạ hội đầu tiên của mình phải màu trắng trơn. Những cô gái trong tiểu thuyết luôn mặc đồ trắng đến dự những buổi khiêu vũ đầu tiên của họ. Và hoa tươi thì dù thế nào cũng vẫn xinh xắn hơn hoa giả. Cathy nói sẽ cho chị vài bông violet để đeo. Elsie rèo lên ngây ngất. Ồ, thật thế sao? Như vậy sẽ thật là đáng yêu. Không hiểu sao hoa violet trông thật giống chị. Ôi Clover, Chị nghĩ em sẽ mặc váy gì khi em lớn và đi dự những buổi tiệc này khác? Chẳng phải sẽ vô cùng tuyệt vời nếu chị và em cùng đi chọn váy hay sao? Vừa lúc đó, có tiếng ai đó đang chạy nhanh lên cầu thang, khiến hai chị em dừng công việc, ngẩng lên nhìn. Đôi khi tiếng bước chân rất gây sự chú ý, và tiếng bước chân này nghe thật vội vã và kích động. Liền ngay sau đó, cửa bật mở, và Cathy vừa lao vào, vừa gọi.
Bố!
Elsie, Clover, bố đâu rồi?
Clover hỏi.
Bố qua sông khám cho con trai ông White bị gãy chân. Sao? Có chuyện gì vậy?
Có ai bị thương sao?
Elsie hỏi thăm, hoảng hốt trước vẻ kích động của Cathy.
Không, không phải bị thương, mà cô Ash đáng thương đang gặp rắc rối.
Cô Ash, tôi thiết nghĩ cũng phải có lời giải thích, là một quá phụ đến Burnett vài tháng trước và đã mua một ngôi nhà xinh đẹp cách nhà của gia đình Kha không xa. Cô là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái, phong cách đặc biệt duyên dáng, lôi cuốn người khác và rất yêu đứa con gái duy nhất của mình. Cả Cathy và bố vừa tiếp xúc đã yêu quý cô ngay, và hai gia đình đã trở nên láng giềng thân thiết với nhau sau một thời gian ngắn, điều vẫn xảy ra khi hoàn cảnh thuận lợi. Cathy tiếp tục.
Chốc nữa chị sẽ kể cho các em, giờ chị phải tìm Alexander, bảo chú ấy đi gặp bố để xin bố nhanh chóng về ngay cái đã.
Cô vừa nói vừa đi ra đầu cầu thang và gọi.
Bác Debbie, bác Debbie.
Có tiếng bác Debbie trả lời. Cathy dặn dò bác, sau đó quay lại phòng hai em mình đang ngồi. Cô nói bằng giọng bình tĩnh hơn.
Bây giờ chị sẽ phải giải thích cho các em một cách nhanh nhất có thể, vì chị phải quay lại. Các em biết cháu trai của cô Ash đến đây thăm cô ấy đúng không?
Đúng, cậu ấy đến hôm thứ Bảy.
Phải, cậu ta bị ốm cả ngày hôm qua. Hôm nay tình hình còn tồi tệ hơn và cô ấy đang lo bị sốt phát ban. Thật may mắn là Amy cả ngày hôm qua ở bên nhà Upham. Vì thế mà con bé không ở gần cậu ấy. Và ngay khi cảm thấy lo lắng, cô đã đưa nó ra vườn chơi. Và kể từ lúc ấy chưa cho nó vào nhà lần nào. Vì thế con bé không thể bị bất cứ nguy hiểm cụ thể nào. Trên đường vào phố, chị đi ngang qua nhà cô thì thấy con bé ngồi một mình dưới lùm cây. Với con búp bê trong lòng, trông thật là ủ rũ. Chị nói chuyện với nó qua hàng rào, và khi nghe thấy tiếng chị thì cô Ash đã mở cửa sổ tầng trên để gọi chị. Cô nói rằng Amy chưa từng bị sốt, và chỉ cần nghĩ tới việc nó bị sốt đã đủ làm cô sợ chết khiếp. Các em biết đấy, con bé mới mỏng manh làm sao?
Clover thốt lên.
Ôi, cô Ash đáng thương, em thấy tội cô ấy quá. Thế chị đã làm gì rồi, Cathy?
Mong là chị đã không làm sai. Chị có đề nghị đưa Amy qua đây, bố sẽ không phản đối, chị gần như chắc chắn điều đó.
Sao cơ? Tất nhiên bố sẽ không phản đối rồi, đúng không?
Chị sẽ quay lại đón Amy, cô Ash sẽ cho bà Ellen, người chưa ở trong phòng với cậu bé, chuẩn bị quần áo, cho vào túi, rồi để ở cầu thang. Lát chị sẽ nhờ chú Alexander đi lấy. Các em không biết là cô Ash khổ sở đến như thế nào đâu. Cô ấy không thể đừng khóc khi nói rằng Amy là tất cả những gì còn lại của cô trên đời này. Và chị cũng suýt khóc theo, chị cảm thấy thật thương cô. Cô đã thật nhẹ nhõm khi chị nói chúng ta sẽ mang Amy qua đây. Các em biết cô tin tưởng bố thế nào rồi đấy.
Đúng, và tin cả chị nữa. Chúng ta để Amy ngủ ở đâu, Cathy?
Em nghĩ ở đâu là tốt nhất?
Trong phòng Dory.
Em nghĩ tốt nhất là cô bé nên ở đây cùng chị, còn em sẽ qua phòng của Dory. Em ấy đã quen ngủ với mẹ, chị biết đấy, và em ấy sẽ cảm thấy thật cô đơn nếu như bị bỏ một mình.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, có điều là sẽ khá phiền cho em đấy, Clover yêu quý.
Clover vui vẻ.
Em không thấy phiền gì đâu, em cũng thích thay đổi. Và thỉnh thoảng thử một phòng mới, nó cũng tuyệt như một chuyến du lịch vậy, gần như thế.
Cô vừa nói vừa bỏ cái váy đang làm dở sang một bên, rồi mở ngăn kéo, lấy những thứ bên trong ra và bắt đầu mang qua phòng Dory. Cô làm mọi việc một cách thông thả và chỉnh chu, đúng với phong cách vốn có của cô mỗi khi làm bất cứ việc gì. Khi cô sửa soạn gần xong
thì Cathy trở lại mang theo bé Amy Ash. Amy là một đứa bé 8 tuổi, cao, với vẻ mặt ngoan ngoãn tươi tắn và mái tóc vàng nhạt, buông dài sau lưng. Con bé giống như một bản sao của Alex ở xứ sở thần tiên. Nhưng thật ra, lúc đó nó trông giống như một Alex bé nhỏ buồn rầu, bởi hai bên má lem đầy nước mắt và đôi mắt sưng lên vì khóc. Clover ân cần thốt lên, giơ tay ôm Amy thật chặt. Sao có chuyện gì vậy? Em không thấy vui khi đến đây thăm các chị sao? Bọn chị thì rất vui đấy. Con bé nức nở. Mẹ không hôn tạm biệt em, mẹ không hề xuống nhà, mẹ chỉ thò qua cửa sổ nói tạm biệt Amy, ngoan nhé và đừng quấy chị Kha, rồi đi vào. Trước giờ em chưa từng đi bất kỳ đâu mà không hôn tạm biệt mẹ. Đến lượt Cathy dỗ dành. Mẹ sợ rằng hôn em sẽ khiến em lây cúm. Không phải là mẹ quên, chắc chắn mẹ còn cảm thấy buồn hơn em khi không được hôn tạm biệt em. Em biết điều mà mẹ quan tâm nhất là em sẽ không bị ốm như anh họ Walter mà. Mẹ sẽ bất chấp tất cả, miễn là việc đó không xảy ra. Ngay khi anh họ em khỏe lại, mẹ sẽ hôn em nhiều nhiều, rồi xem mẹ có làm thế không nhé. Trong lúc chờ đợi, mẹ dặn trong tờ giấy này là em phải viết cho mẹ mỗi ngày một lá thư ngắn và mẹ sẽ buộc dây vào giỏ, thả qua cửa sổ. Chị em mình sẽ sang bỏ thư vào giỏ, rồi đứng bên cổng xem mẹ kéo nó lên. Như vậy sẽ rất vui đúng không nào? Chúng ta sẽ giả vờ em là con gái chị. Em có một người mẹ thật và một người mẹ giả vờ. Amy đòi hỏi. Em sẽ ngủ với chị chứ? Được, ở cái giường kia. Cái giường xinh quá. Amy thốt lên sau khi cẩn thận ngắm nghía chiếc giường. Chị sẽ kể chuyện cho em mỗi sáng chứ? Miễn là em không đánh thức chị quá sớm. Những câu chuyện của chị luôn ngủ đến 7 giờ sáng. Hãy xem bà Ellen sắp gì vào túi. Chị sẽ cho em vài ngăn tủ riêng, rồi chúng ta đi cất đồ đi. Cái túi chứa đầy những chiếc váy nhỏ và quần áo lót sạch sẽ được nhét vội nhét vàng. Cathy lấy ra, vuốt phẳng những nếp gấp và ép lại những chỗ bèo nhúng không vào nếp. Khi cô cầm cái váy cuối cùng lên, Amy reo lên vui mừng và vồ lấy cái gì đó đặt dưới chiếc váy. Con bé nói, đó là Maria Matilda, vui quá, em cứ nghĩ bà Ellen sẽ quên nó. Bé con tội nghiệp sẽ không biết phải làm gì nếu em và chị của bé mãi không tới thăm bé. Chị biết đấy, bé đang bị sởi và nằm trên giá sau tủ, nên sẽ không ai nghe thấy, kể cả khi bé có khóc thật to. Cathy nói, cầm con búp bê từ tay Amy. Nét mặt em ấy mới xinh xắn làm sao? Vâng, nhưng không xinh bằng Mabel. Cô Upham nói, Mabel là em bé xinh nhất mà cô từng thấy. Nhìn này, chị Clover. Con bé cầm con búp bê khác từ bàn, nó đặt lúc trước. Chẳng phải nó có đôi mắt thật đẹp sao? Nó hơn tuổi Maria Matilda và biết nhiều hơn nhiều. Nó đã bắt đầu học động từ tiếng Pháp. Không thể nào, nó nói được những gì? Ôi, chỉ là chia động từ aimer, nghĩa là yêu, ở ba ngôi số ít. Tôi yêu, bạn yêu, anh ấy yêu. Chị biết đấy, cũng giống như những gì lớp em đang học ở trường. Nó chưa thử nói thêm gì hơn ngoài những từ đó. Đôi khi con bé nói rất trôi chảy, nhưng đôi khi cũng rất ngốc nghếch. Thế là bị em cho ăn mắng. Amy lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Em chỉ có hai con búp bê này thôi hả? Amy khẩn khoản. Ôi, xin chị đừng gọi chúng như vậy. Gọi thế chúng buồn lắm đấy. Em không bao giờ cho chúng biết chúng là búp bê. Chúng nghĩ chúng là những đứa bé thật sự. Chỉ đôi khi chúng hư quá thì em mới gọi chúng thế để mắng thôi. Em có một vài bé nữa. Đó là già Ragaza. Bác em đã đặt tên đó cho nó và nó được làm từ vải rách. Nhưng vì nó bị thấp khớp nặng nên em không chơi đùa được với nó nữa. Em chỉ cho nó uống thuốc. Và có cả Effiden. Nó chỉ có một chân, rồi cả tiên nữ Mopsa, một cô bé tí xíu bằng sứ, và Pet of Linkin Valley nữa. Nhưng thôi không tính, vì nó đã rách tan tành rồi.
Các em bé của em có những cái tên thật là lạ,
Elsie nói, vừa vào trong lúc con bé đang liệt kê những cái tên.
Vâng, cậu Ned đặt tên cho chúng đấy. Cậu ấy vui tính lắm, lại tốt bụng. Cậu luôn quan tâm đến những em bé của em.
Bố đây rồi, Cathy kêu lên và chạy xuống dưới nhà gặp ông.
Con đã làm đúng phải không bố?
Cathy lo lắng hỏi sau khi đã kể hết mọi chuyện. Bác sĩ K trả lời,
đúng, con yêu, con làm rất đúng. Bố chỉ mong là Amy đã được đưa đi kịp thời. Bố sẽ đến thăm cô Ash và cậu bé ngay. Mà này, Cathy, tránh xa bố khi bố về và giữ mọi người cách ly khỏi bố cho đến khi bố thay xong áo khoác.
Thật kỳ lạ khi con người có thể tự thích ứng với hoàn cảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Khi bất ngờ bị mắc một căn bệnh, hoặc đau khổ, hay là nhà bị cháy, hoặc bị bão cuốn đi, thì chỉ mất vài giờ hoặc vài ngày bối rối và hoang mang. Còn sau đó, người ta sẽ tập trung trí thông minh và lòng dũng cảm để bắt đầu sửa chữa những hư hỏng. Họ dọn dẹp đống đổ nát, gieo trồng, xây dựng lại, rất giống đàn kiến khi tổ của chúng bị dẫm lên, thì sau một lúc chạy trong hoảng loạn lại cùng nhau bắt đầu xây lại cái đụn cát tí hon cực kỳ quan trọng đối với chúng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, những thay đổi mà lúc đầu tưởng như rất kỳ lạ và đáng buồn bỗng trở nên quen thuộc và là chuyện đương nhiên, chẳng còn khiến ta ngạc nhiên nữa. Gia đình Kha sau một vài ngày cảm thấy như thể trước giờ họ vẫn luôn có Amy trong nhà. Những cuộc viếng thăm người bệnh hàng ngày của bố, chuyện cách ly cho đến khi bố đã thay xong áo khoác, những bài học và những trò chơi của Amy, chuyện mặc và thay quần áo của cô bé, những cuộc đi dạo với bà mẹ giả vờ, việc thả thư vào trong cái giỏ nhỏ, dường như đã là một phần của chuỗi những việc quen thuộc từ lâu rồi. Và vì thế, mọi người sẽ rất nhớ khi những việc này đột ngột dừng lại. Nhưng những việc đó không hề dừng lại đột ngột. Ca của Walter Ash hóa ra khá là nghiêm trọng. Đó là sau khi bắt đầu ổn hơn, cậu tự dưng bị cảm lạnh và bệnh tình lại xấu đi. Có một số triệu chứng nghiêm trọng và mất mấy ngày, bác sĩ Ca không biết chắc được mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào. Ông không nói ra nỗi lo của mình ở nhà mà làm thinh với một bộ mặt vui vẻ, giống như các bác sĩ thường biết phải làm gì. Chỉ có Cathy, người gần gũi với bố hơn cả, đoán rằng tình hình nghiêm trọng đang diễn ra ở nhà bên và cô đã quá quen với việc không hỏi han gì cả. Dù sao thì những triệu chứng nguy hiểm cũng đã biến mất và Walter đang khỏe lên dần, nhưng đó là một quá trình hồi phục lâu dài. Và cô Ash bắt đầu gầy đi và xanh xao trước khi cậu bé trở nên hồng hào. Chẳng có ai khác để cô có thể gửi gắm đứa trẻ. Mẹ nó đã mất, bố nó một doanh nhân bận rộn, gần như không có thời gian qua thăm nó dù chỉ mỗi tuần một lần. Chẳng có ai ở nhà ông ấy ngoài một người giúp việc, mà cô Ash thì không hoàn toàn tin tưởng người đó. Vì thế người cô tốt bụng này đành không được gặp con để dành thời gian và công sức cho Walter. Và gần 2 tháng đã qua, bé Amy vẫn phải ở nhà bác sĩ Kha. Con bé hoàn toàn hạnh phúc khi ở đây, nó dần yêu mến Cathy và cảm thấy tự nhiên như ở nhà đối với những người khác. Phil và Johnny, cả hai đã trở về sau cuộc viếng thăm Ceci, cũng không hề quá lớn hay quá kiêu căng để làm bạn với đứa bé 8 tuổi. Và với tất cả những người lớn tuổi hơn trong gia đình, Amy trở thành cục cưng đặc biệt. Debbie nướng bánh kẹp và cuộn bánh quế thành đủ hình thù kỳ lạ để làm con bé vui. Alexander sẽ cho con bé đánh xe nếu như nó muốn ngồi lên ghế trước xe ngựa. Bác sĩ Kha rất hiếm khi quá mệt để không thể kể chuyện cho con bé, và không ai có thể kể những câu chuyện hay như bác sĩ Kha. Amy nghĩ thế. Elsie thì nghĩ ra tất cả các thể loại trò hấp dẫn để chơi trước giờ ngủ. Clover thì may những cái áo choàng và mũ xinh xắn cho Mabel và Maria Matilda. Còn Cathy, Cathy làm đủ thứ việc. Cathy có một năng khiếu đặc biệt chơi với trẻ con khó có thể định nghĩa rõ ràng. Một số người có được nó và một số người không có. Nó không thể học được mà đến một cách tự nhiên. Cathy nhanh nhẹn, kiên định và điềm đạm. Cô làm cho bọn trẻ vui vẻ và có ảnh hưởng đến chúng. Ở cô có cái gì đó kích thích trí tưởng tượng của trẻ con và chúng luôn luôn cảm nhận được sự đồng cảm từ nó. Amy là một đứa trẻ dễ bảo, thông minh hơn tuổi, nhưng con bé chẳng bao giờ ngoan với ai hơn là với Cathy. Con bé theo Cathy như là một tình nhân nhỏ. Nó dành cho Cathy những lời nói và sự âu yếm đặc biệt mà nó không dành cho ai khác. Rồi ngồi vào lòng Cathy, vỗ vai Cathy với bàn tay mềm mại của nó và hôn lên mặt Cathy như là con bồ câu nhỏ hạnh phúc trong vòng nửa giờ chơi với nhau. Những cách thể hiện tình cảm này làm Cathy buồn cười nhưng cũng cảm thấy dễ chịu. Cũng như những người giàu tình cảm khác, Cathy thích được yêu quý, nhưng thích nhất là được một đứa trẻ yêu quý. Cuối cùng thì thời kỳ bình phục dài cũng kết thúc. Walter được đưa về với bố cậu cùng với mọi biện pháp phòng ngừa suy nhược và chống lây nhiễm, và một toán lao công được gọi đến nhà cô Ash. Vữa được cạo đi sơn lại, giấy dán tường được xé xuống, đệm được lật và quần áo bị đốt bỏ. Cuối cùng bác sĩ Kha tuyên bố ngôi nhà đã được tẩy uế và cô Ash được đón cô con gái nhỏ về. Amy vui mừng khôn xiết khi sắp sửa được gặp lại mẹ, nhưng đến lúc phải về nó lại bám dính lấy Cathy và khóc như thể tim nó chuẩn bị vỡ ra. Con bé nói: "Em muốn cả chị nữa. Ôi, giá như bác sĩ Kha cho chị đến sống cùng em với mẹ sẽ vui lắm. Không, em chả có ai chơi." Clover thốt lên: "Vớ vẩn, em có mẹ và cả lũ con đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với em hàng tuần nay. Trước tiên chúng sẽ rất cần sự chăm sóc của em, chị chắc chắn đấy. Thuốc men, quần áo mới và khô vá, đủ thứ việc. Em phải nhớ là chị đã hứa sẽ may cho Effiden một bộ váy sọc xanh và nâu giống như chiếc mũ của Johnny. Chị định mai sẽ bắt đầu." "Ôi, thế hả chị?" Con bé quên luôn cả nỗi sầu muộn. "Thật đáng yêu, chiếc váy không cần phải dài lắm đâu. Chị biết đấy, Effie không đi lại nhiều bởi vì nó chỉ có một chân. Nó sẽ vui lắm vì nó chẳng có chiếc váy mới nào, kể từ lúc nào em cũng không biết nữa." Được an ủi bởi viễn cảnh niềm vui của Effie, Amy vui vẻ ra về và cô Ash tránh được nỗi đau phải nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình đầm đìa nước mắt trong buổi tối đầu tiên đoàn tụ. Nhưng việc Amy kể liên miên về Cathy và tỏ ra rất yêu quý cô gái ấy đã khiến cho mẹ nó nảy ra một kế hoạch để rồi dẫn đến một kết quả quan trọng, và chuyện đó sẽ được kể ở chương sau. Chương 15. Lời mời. Có một thực tế lạ lùng khiến cho cuộc sống trở nên thú vị, đó là tất cả chúng ta đều không biết trước được những gì sẽ diễn ra cho đến thời điểm mà chúng thực sự xảy ra. Có một buổi sáng ta thức dậy mà không hề biết rằng có một hạnh phúc lớn lao đang chờ đợi mình. Nó đến vào lúc nửa đêm và cả thế giới đã thay đổi vì ta. Hoặc ta tỉnh giấc rạng rỡ và tươi vui mà chẳng ngờ rằng có những đám mây mang nỗi buồn đang xà thấp trên bầu trời của ta để che đi ánh nắng rực rỡ trong một lúc. Và chưa tới buổi trưa, cả bầu trời đã tối sầm lại. Chẳng có gì mách bảo ta về niềm vui hay nỗi buồn, không bản năng nào thôi thúc ta trì hoãn hay vội vã mở ra một bức thư hoặc bức điện hay nhấc lên một cái chốt cửa để đối diện với một tin tốt hoặc tin xấu. Và vì có thể mà thường là thế, những tin vui đến và những điều thú vị xảy ra nên mỗi ngày mới đến với ta giống như một câu chuyện chưa đọc, đầy lý thú và phiêu lưu, để rồi trở thành câu chuyện của ta ngay khi ta lật từng trang và bắt đầu đọc. Chẳng có gì thì thầm vào tai Cathy Kha khi cô ngồi bên cửa sổ vá một chỗ rách dài ở váy đồng phục của Johnny và thấy cô Ash đi tới cổng phụ nhấn chuông phòng khám, rằng cuộc viếng thăm này có thể có ý nghĩa quan trọng với mình. Cô Ash thường đến phòng khám để hỏi ý kiến bác sĩ Kha. Amy có thể đang không được khỏe, Cathy nghĩ vậy, hoặc có thể có một bức thư viết gì đó về Walter, hay có chuyện không hay xảy ra ở nhà cô, nơi những người dán giấy và thợ sơn vẫn đang làm việc. Vì vậy, Cathy tiếp tục bình tĩnh mạng chỗ rách, gỡ đám chỉ rối đã xỏ vào kim, cẩn thận đưa mũi kim lên xuống thành những đường khâu đều đặn và đẹp mắt, không chút linh cảm về chuyện gì trọng đại sắp xảy đến. Trong khi đó, giá như cô gái có thể nhìn xuyên qua hai bức tường và hai cánh cửa ngăn cách phòng mình đang ngồi với phòng khám và nghe thấy những gì cô Ash nói, thì cái váy đồng phục đã có thể bị quẳng sang một bên và mặc cho mình có cao lên khênh và trở nên chững chạc, cô đã có thể nhảy cẩn lên vì vui sướng và bất ngờ. Bởi cô Ash đang xin phép bố cho Cathy làm điều mà cô gái mong muốn nhất, cho phép Cathy đi châu Âu cùng cô. Cô bảo với bác sĩ, tôi đang không được khỏe lắm. Tôi thấy mệt mỏi và kiệt sức từ dạo Walter bị ốm và có vẻ như tôi không khá hơn được như tôi mong muốn. Tôi nghĩ một sự thay đổi sẽ tốt cho tôi. Ông không nghĩ thế sao? Bác sĩ K thừa nhận. Có chứ, tôi cũng nghĩ vậy. Cô Ash tiếp tục. Việc đi chơi châu Âu này không hoàn toàn là một ý tưởng mới. Tôi vốn luôn định lúc nào đó sẽ đi rồi cứ trì hoãn mãi. Một phần vì ngại đi một mình và không biết chính xác mình muốn đi cùng ai. Nhưng nếu ông để Cathy đi với tôi, bác sĩ K ạ, thì khó khăn của tôi sẽ được giải quyết. Amy yêu cô bé vô cùng và tôi cũng vậy. Nó chính là người bạn đồng hành tôi cần. Nếu có nó đi cùng, tôi sẽ không ngần ngại gì nữa. Mong ông sẽ đồng ý. Cô định sẽ đi trong bao lâu? Bác sĩ K hỏi, nửa hài lòng trước những lời khen dành cho Cathy, nửa âu lo với ý nghĩ sẽ phải xa con gái. Khoảng một năm, tôi nghĩ vậy. Những kế hoạch của tôi còn chưa rõ ràng, nhưng tôi định sẽ dành vài tuần ở Scotland và Anh trước đã. Tôi có mấy người anh chị em họ rất tử tế ở London, và một người bạn cũ của tôi đã cưới một quý ông sống ở đảo White. Có lẽ chúng tôi sẽ đến đó. Sau đó chúng tôi có thể sẽ ghé qua Pháp, thăm thú Paris cùng một vài nơi khác, và trước khi thời tiết trở lạnh thì sẽ xuống Nice. Rồi từ đó tới Ý, Cathy sẽ rất muốn được đến Ý. Ông có nghĩ vậy không? Bác sĩ K nói với một nụ cười. Tôi dám chắc con bé sẽ nói có. Nó không muốn thì mới lạ. Cô Ash nói tiếp. Có một lý do khiến tôi nghĩ nước Ý sẽ đặc biệt tuyệt vời đối với tôi và cả cô bé trong mùa đông này. Đó là bởi em trai tôi cũng sẽ ở đó. Cậu ấy là đại úy hải quân. Ông biết đấy. Và tàu của cậu Natchitoches là một tàu thuộc đội tàu chiến Địa Trung Hải. Sắp tới họ sẽ đến Nepo, và nếu tới đó cùng lúc thì chúng tôi có thể đi cùng Ned, và cậu ấy sẽ đưa chúng tôi tới tiệc chiêu đãi trên tàu và những nơi tương tự nữa. Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Cathy. Và khi mùa xuân tới, tôi muốn đến Florence và Venice và thăm các hồ ở Ý và Thụy Sĩ vào đầu mùa hè. Nhưng tất cả những chuyện này đều phụ thuộc vào việc ông có cho Cathy đi cùng hay không. Nếu ông phản đối, tôi sẽ phải bỏ tất cả kế hoạch này. Nhưng ông không được phản đối đâu nhé. Cô nói ngon ngọt. Ông phải rộng lượng hơn thế chứ. Tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận hết sức và làm tất cả mọi thứ để khiến nó vui. Chỉ cần ông đồng ý cho nó đi với tôi. Được thế thì đúng là một ân huệ cho tôi. Ông sẽ không phải chi trả gì hết. Ông hiểu mà bác sĩ. Cô bé sẽ như khách của tôi từ đầu đến cuối. Đó là điều mà tôi muốn làm rõ ngay từ đầu. Nó đi là vì lợi ích của tôi, và tôi sẽ không đặt ra bất cứ điều kiện nào. Nào bác sĩ K, xin ông đấy. Tôi khẩn thiết mong muốn có cô bé đi cùng. Chắc chắn ông sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ? Cô Ash vừa xinh đẹp lại có tài thuyết phục, nhưng bác sĩ K vẫn do dự. Việc cho Cathy đi vui vẻ một năm ở châu Âu là một điều mà ông chưa bao giờ nghĩ khả thi. Chỉ riêng chi phí thôi cũng là vấn đề. Bởi những bác sĩ ở nông thôn với 6 đứa con thì khó mà giàu có. Dù xét trên nghĩa hẹp và lỗi thời nhất của từ giàu. Xem chừng để cho con bé đi bằng tiền của cô Ash cũng bất khả thi không kém. Nhưng đây thực sự là một cơ hội tốt và cô Ash đã rất thiết tha, năn nỉ. Nên thật khó mà từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, ông quyết định dành thời gian cân nhắc trước khi chốt lại vấn đề. Ông nói, tôi sẽ bàn chuyện này với Cathy. Con bé cũng nên có tiếng nói riêng của nó
Và dù chúng tôi có quyết định thế nào thì cô cũng phải cho tôi, thay mặt con bé cũng như chính mình, cảm ơn cô vì lòng tốt của cô khi đưa ra đề nghị này.
Bác sĩ ạ, không phải là tôi tốt và tôi cũng không muốn được cảm ơn. Mong muốn đưa Cathy đi cùng đến châu Âu hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân tôi. Tôi chỉ có một thân một mình. Tôi không có mẹ hay chị em gái ruột, cũng không có họ hàng cùng độ tuổi. Nghề của em tôi khiến cho cậu ấy phải lênh đênh trên biển suốt. Tôi gần như không gặp cậu ấy. Tôi chẳng có ai ngoài hai bà cô già. Sức khỏe của hai người quá yếu để có thể đi du lịch cùng tôi, hay để trông cậy trong trường hợp nguy cấp. Ông thấy đấy, tôi thật sự là một ca bệnh cần được thương tình.
Cô Ash nói một cách vui vẻ, nhưng đôi mắt nâu của cô lại mờ đi vì nước mắt khi cô kết thúc thỉnh cầu nhỏ của mình. Bác sĩ K vốn dễ mềm lòng trước những lo lắng của phụ nữ đã phải rung động. Có lẽ nét mặt ông đã tiết lộ điều đó, vậy nên cô Ash lại nói tiếp bằng một giọng tràn trề hy vọng hơn.
Nhưng tôi sẽ không quấy rầy nữa đâu. Tôi biết ông sẽ không từ chối tôi trừ khi ông thấy cần phải vậy.
Và cô tinh quái tiếp tục. Tôi tin Cathy sẽ là đồng minh của mình. Tôi chắc rằng cô bé sẽ nói nó muốn đi.
Và thực tế thì tiếng hò reo sung sướng của Cathy khi kế hoạch được nêu ra đã đủ nói lên điều đó mà không cần giải thích gì thêm. Đơn giản là việc đi châu Âu một năm với cô Ash và Amy quá ư là tuyệt vời để có thể tin đó là sự thật.
Tất cả những gì Cathy đã nghe và đọc được, những nhà thờ, những bức tranh, những đỉnh núi Alper, những nơi nổi tiếng, những con người nổi tiếng dồn dập hiện về trong tâm trí cô gái như một cơn thủy triều dữ dội, khiến cô vừa hoang mang vừa choáng ngợp. Những lý lẽ phản đối và nỗi băn khoăn nếu thiếu vắng con gái của bác sĩ K đều tan biến trước biểu lộ vui sướng quá đỗi của Cathy. Ông không ngờ Cathy lại muốn đi đến như vậy. Xét cho cùng thì đó cũng là một cơ hội tốt. Có lẽ cơ hội như thế là duy nhất mà nó có thể có. Cô Ash có thể có đủ điều kiện để cho Cathy cơ hội này. Ông biết thế. Và cũng đúng như những gì cô nói, rằng đây là một ân huệ cho cô cũng như cho Cathy. Một chuỗi những lập luận này dẫn đến kết quả tự nhiên của nó. Suy nghĩ của bác sĩ K đã bắt đầu bị lung lay. Nhưng những kích động đầu tiên qua đi, những suy nghĩ tiếp theo của Cathy trở nên chín chắn hơn. Làm sao bố có thể xoay sở trong vòng một năm mà không có mình? Cô gái tự hỏi. Ông sẽ rất nhớ cô. Cô chắc thế. Và chẳng phải việc quản lý nhà cửa sẽ thật quá sức đối với Clover hay sao? Các loại mứt được làm gần xong hết rồi, vậy cũng yên tâm. Nhưng cần phải lo quần áo mùa đông nữa. Cần khâu áo lót flannel mới cho Dory, sửa lại váy của Elsie cho Johnny. Và còn phải ngâm dưa chuột và đặt mua than nữa. Một đống những lo toan nội trợ bắt đầu rồng rắn trong đầu của Cathy. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cô và một nét lo lắng hiện lên trên gương mặt mà chỉ vài phút trước thôi còn rất rạng rỡ. Lạ là chính những cái nếp nhăn nho nhỏ trên trán và cái vẻ mặt lo lắng đó đã khiến bác sĩ K đưa ra quyết định. Ông ngẫm nghĩ. Con bé mới chỉ 21, chỉ vừa mới qua thời trẻ con. Mình không muốn nó lúc nào cũng lo lắng cực nhọc mà đánh mất tuổi trẻ khi phải chăm lo cho cả nhà. Phải cho con bé đi, dù rằng vẫn chưa biết cả nhà sẽ xoay sở ra sao khi thiếu nó. Clover bé bỏng sẽ phải đảm đương mọi việc và chứng tỏ cho cả nhà thấy nó có thể làm được những gì. Clover bé bỏng đã hào hiệp chấp nhận đảm đương mọi việc khi mà sự sửng sốt ban đầu đã trôi qua và khi đã khuây khỏa sau một hồi lâu khóc thầm vì sẽ phải xa Cathy một năm. Rồi con bé lau mắt và thực bụng thấy mừng cho chị mình có được lời mời tuyệt vời đến thế. Cô bé chắc chắn là sẽ lo liệu được mọi chuyện và chẳng nề hà những nỗi lo lắng của Cathy. Cô bé tuyên bố, bà chị thân yêu của em ơi, em biết khâu áo lót flannel khi cần và cũng khéo léo không kém gì chị đâu nhé. Lì váy Johnny ư, trời ạ. À. Nới ly ra đâu có cần tới khả năng gì siêu phàm. Đưa em cái kéo em làm cho xem. Còn mứt mọc qua á, bác Debbie làm được. Mứt bác ấy làm cũng ngon chẳng khác nào chị làm đâu. Và kể cả nếu không được vậy thì chúng ta quan tâm làm gì cơ chứ.
miễn là chị được trèo lên đỉnh Mont Blanc, được chén chú chén anh với Michel Langelo và những vị vua ở châu Âu. Em sẽ làm đào muối, em sẽ đặt mua củi đóm, và nếu có lúc nào em cảm thấy lúng túng và không thể tự xoay sở, nếu không có những lời khuyên, em sẽ qua chỗ cô Hon. Đừng lo, ở nhà, cả nhà sẽ sống vui vẻ và ổn thỏa mà. Thật ra em sẽ chẳng ngạc nhiên nếu em phát triển được tài năng quản gia, rồi đến khi chị trở về, cả nhà sẽ không đồng ý đổi người nữa. Thế là chị sẽ phải ngồi rỗi việc suốt đời và xem em làm mọi việc. Như thế chẳng hay sao? Và Clover cười vui vẻ. Vì thế, Cathy yêu dấu ạ, hãy thôi cái vẻ u ám và làm sao cho giống một cô gái chuẩn bị đi châu Âu đi. Vì sao ư? Bởi vì nếu em mà là người được đi, em sẽ dành toàn bộ thời gian để trồng cây chuối. Cathy mỉm cười. Đó không phải một tư thế thuận tiện để đóng gói hành lý. Có chứ, nếu chị lật ngược vali lại. Khi em nghĩ đến tất cả những việc thú vị mà chị sẽ trải qua, em khó mà ngồi yên được. Em yêu cô Ash biết bao vì cô đã mời chị. Cathy nói nghiêm túc. Chị cũng thế, việc đó thật tử tế vô cùng. Chị không thể hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy. Clover trả lời. Cô bé luôn sẵn sàng ủng hộ Cathy dù phải chống lại chính mình. À, em thì có đấy. Cô ấy làm vậy vì cô ấy cần chị. Và cô ấy cần chị bởi chị là người đáng yêu nhất trên đời và là người tuyệt vời nhất có thể có được. Không cần phải phủ nhận đâu, bởi vì đúng là như vậy đấy. Nào Cathy, đừng suy nghĩ thêm nữa về những tiểu tiết như là dưa muối hay quần áo lót nữa. Bọn em sẽ xoay sở được hết, em đảm bảo với chị. Thay vào đó hãy nghĩ về cái mái vòm của nhà thờ St. Peter đi. Hoặc thử tưởng tượng chị sẽ cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên bước lên thuyền gondola hay khi nhìn thấy biển Địa Trung Hải. Rồi sẽ đến lúc đó, em thấy trong em như mới xuất hiện sức mạnh 40 mã lực dành cho việc quán xuyến nhà cửa. Và sẽ vui biết nhường nào khi nhận được những lá thư của chị. Bọn em sẽ mở tung quyển bách khoa toàn thư, cuốn Atlas lớn, quyển lịch sử châu Âu hiện đại ra và đọc về tất cả những gì chị thấy, tất cả những nơi chị đến. Và nó cũng tuyệt như là một bài học kết hợp tất cả địa lý, lịch sử và kinh tế chính trị học. Chỉ khác là nó thú vị hơn rất nhiều. Bọn em sẽ thật chăm chỉ củng cố kiến thức trước khi chị về, thế nên rõ ràng là chị phải có nhiệm vụ đi chuyến này. Chí ít cũng là vì lợi ích của bọn em. Những lời hứa hẹn nhiệt tình này đã buộc Cathy phải bằng lòng. Thật ra cô khó mà không mãn nguyện trước viễn cảnh đầy vui thích này. Một khi những mối lo âu vặt vãnh của cô được dẹp qua một bên, ý tưởng về chuyến du lịch sắp tới càng lúc càng trở nên cuốn hút. Hàng đêm, cô gái cùng bố và lũ trẻ nghiền ngẫm những tấm bản đồ và vạch ra kế hoạch cho chuyến ngao du, dù toàn bộ những kế hoạch đó rất có khả năng bị loại bỏ khi chuyến đi thực sự bắt đầu. Nhưng họ không biết vậy, và điều đó cũng chẳng làm mọi việc khác đi bao nhiêu. Những kế hoạch như thế là những niềm vui khởi đầu cho chuyến du lịch, và cũng chẳng hề gì khi chúng chẳng đi đến đâu sau khi đã hoàn tất được mục đích người ta kỳ vọng ở chúng. Cathy đã học được rất nhiều trong khi thảo luận về những gì mình sẽ thấy và làm. Cô đọc mọi mẫu thông tin có được, miễn là nó liên quan tới Rome hoặc Florence, Venice hay London. Những chi tiết khô khan nhất giờ đây cũng trở nên mê hoặc đến nỗi cô muốn phải được nhìn thấy tận mắt. Cô đi đâu cũng luôn mang theo những mẫu giấy trong túi, viết về những thứ như quảng trường La Mã, được xây dựng lúc nào, ai xây, có nhiều hơn một cái không? Cenacola nghĩa là gì? Cecilia Metella, bà là ai? Tìm hiểu về nhà thờ San Catherine ở Siena. Beatrice là ai? Cô ước gì mình học chăm chỉ và kỹ càng hơn trước khi cơ hội tuyệt vời này đến với mình. Mọi người đều ước vậy khi họ chuẩn bị đi du lịch lần đầu đến châu Âu. Họ còn ước điều đó hơn nữa khi họ tới đó và nhận ra rằng những hiểu biết và thông tin chính xác cùng kiến thức sâu hơn về ngoại ngữ đối với du khách mới giá trị làm sao. Chúng làm tăng sức quyến rũ của những gì họ thấy và làm cho mọi việc trở nên thoải mái hơn. Cả Burnett đều quan tâm tới những kế hoạch của Cathy, và gần như tất cả mọi người đều có những lời khuyên và giúp đỡ nào đó.
hay một món quà nhỏ tặng cô. Bà Warren dù đã đẩy đà hơn bao giờ hết, song vẫn có khả năng vận động tốt, nên đã đánh chiếc xe ngựa to tướng từ Conic Section tới với món quà là cuốn chỉ dẫn của Murray đã khá là cũ kỹ, có bìa màu đỏ đã phai mà bố bà đã dùng thời trẻ, bởi bà tin rằng sẽ có ích cho Cathy. Và cả một lọ dầu gừng Jamaica phòng khi bị say sóng. Chị dâu bác Debbie đã mang đến một bọc hoa cúc khô cũng với cùng một công hiệu. Có người bảo bác rằng đó là vật tiện dụng nhất trên đời để mang theo khi đi tàu thủy. Ceci còn gửi tặng một vật trang trí màu đỏ và vàng úa thật đẹp để treo trên tường cabin. Có những túi đựng đồng hồ, túi đựng thuốc và túi đựng khăn tay và kẹp tóc. Nói ngắn gọn, có túi để đựng đủ mọi thứ. Còn có cả một chiếc gối cắm kim với dòng chữ Bon Voyage. Chú thích: lời chúc thượng lộ bình an hoặc có chuyến đi chơi tuyệt vời. Hết chú thích. Tạo thành từ những chiếc kim sáng loáng, một lọ nước thơm, một bánh xà phòng, một cái búa kèm nhiều đinh để đóng đinh treo đồ. Quà của cô Hon là một áo choàng len ấm và xinh xắn màu xanh thẫm và một đôi dép đi trong nhà bằng len mềm hợp với chiếc áo. Bà Warren gửi một bức thư chỉ bảo khuyên Cathy khi nào đi thì nhớ mỗi ngày uống một viên kỷ ninh, không bao giờ ở ngoài trời tới muộn, bởi vì sương ở đó nghe nói là không tốt cho sức khỏe, và không bao giờ uống một giọt nước nào chưa được đun sôi. Quà từ chị họ Helen là một túi du lịch cực tốt, vừa nhẹ lại vừa chắc, đựng được đầy đủ tất cả những thứ đồ nhỏ xinh. Cô Inri gửi một bộ lịch sử châu Âu 5 tập dày, nặng đến nỗi phải để ở nhà. Thực tế rất nhiều những món quà tuyệt vời cho Cathy phải để lại ở nhà, bao gồm một miếng đồng nhẹ như tờ giấy với hình ưng sư, một đôi giá nến lớn bằng đồng thau và một giá lọ mực bằng đồng giả vàng có chỗ để bút nặng ít nhất gần 1 cân. Những thứ này Cathy để lại để dùng sau khi trở về. Cô Ash và chị Helen đều cảnh báo cô về những bất tiện của hành lý quá nặng. Và bởi những lời khuyên này mà cô đã tự giới hạn cho mình một chiếc rương cỡ vừa cùng với một vali bẹt nhỏ để dùng ở cabin tàu thủy. Quà của Clover là một bộ những quyển sổ ghi chép, tạp chí, v.v. Cathy dùng một quyển để lập ra một danh sách những thứ cần xem, những thứ cần làm, những thứ muốn xem, những thứ muốn làm. Một quyển khác, cô dùng ghi lại nhiều địa chỉ mua sắm hay mà cô thu thập được. Tuy vậy, cô không nghĩ là mình sẽ đi mua sắm cho mình, mà cho rằng có thể cô Ash sẽ thấy những ghi chép này hữu dụng. Những ý nghĩ của Cathy vẫn rất đơn giản và thanh tao, và những kinh nghiệm cuộc sống của cô còn non nớt đến nỗi cô không một mảy may ngờ rằng có thể sẽ rất khổ sở nếu đứng trước một quầy hàng đầy những thứ mê ly mà không thể mua bất kỳ thứ nào trong số đó. Chả thế mà cô đã bị choáng ngợp bởi nỗi ngạc nhiên, tình cảm biết ơn và ý thức về sự giàu có bất chợt của mình khi trước chuyến đi một tuần, bố đưa cho cô 3 tấm giấy mỏng mà ông bảo là set du lịch, mỗi tấm giá trị 100 đô la. Ngoài ra, ông còn đưa thêm cho cô 5 đồng 1 sterling bằng vàng. Ông nói, đây là để những khi cần kiếp thì dùng. Cất mấy tờ séc cẩn thận kẻo mất con. Con nên đổi thành tiền mặt mỗi lần một tờ khi con thấy cần. Cô Ash sẽ hướng dẫn phải làm thế nào. Con sẽ cần một chiếc váy lễ phục hay thứ gì đó đại loại trước khi về nhà. Và con cũng sẽ muốn chụp một vài bức ảnh, vân vân, và cả chi phí. Nhưng bố ơi! Cathy phản đối, mở to đôi mắt thật thà. Con không hề mong bố cho con tiền, và con e là bố cho con nhiều quá rồi. Bố có nghĩ rằng bố có đủ điều kiện không? Thật lòng là con không muốn mua gì hết. Con được đi ngắm nghía mọi thứ, bố biết đấy, thế là đủ. Bố cô chỉ cười, ông trả lời. Con sẽ khôn ra và có nhiều ham muốn hơn trước khi hết một năm con yêu ạ. 300 đô la không phải là nhiều. Rồi con sẽ thấy, nhưng đó là tất cả những gì mà bố có thể dành ra, vì bố tin con sẽ tiêu trong khoản đó và không mang về những hóa đơn dài dằn dặc để bố phải trả. Bố, chắc chắn là không, Cathy thốt lên với vẻ hoảng hốt thành thật. Một chuyện rất thú vị đã xảy ra trước khi họ lên tàu
và việc nghĩ tới chuyện đó đã giúp cả Cathy và Clover vượt qua được những ngày nặng nề cuối cùng khi mà mọi công việc chuẩn bị đã gần hoàn thành và cả nhà rảnh rỗi, thành ra cảm thấy buồn tẻ và chán nản. Đó là việc Cathy muốn đến thăm Rose. Rose đã không có lúc nào nhàn rỗi trong suốt 3 năm rưỡi qua kể từ khi họ tạm biệt nhau ở Hillsover, và từ đó chị em nhà ca không gặp lại cô. Thực ra thì cô đã tận dụng thời gian tốt hơn bất kỳ người nào còn lại, bởi đã đính hôn được 18 tháng rồi cưới và hiện lo việc nội trợ ở nhà gần Boston với một phiên bản Rose thu nhỏ. Đứa bé mà như cô viết cho Clover là một thiên thần hoàn hảo và đáng yêu đến nỗi không thể tả bằng lời. Cô Ash đã đặt vé tàu thủy Spartacus xuất phát từ Boston, đồng thời cô cũng lên kế hoạch cho Cathy dành 2 ngày cuối trước khi lên tàu để đến với Rose. Trong khi đó, cô Ash và bé Amy sẽ đến thăm một bà cô ở Hingham. Gặp Rose tại nhà của cô và chồng của Rose và con của Rose là điều thú vị chỉ xếp sau việc được đi châu Âu. Có vẻ như Rose không có thay đổi đặc biệt nào, căn cứ vào lá thư cô trả lời thư Cathy thông báo kế hoạch của mình. Longwood ngày 20 tháng 9. Cô bạn thân yêu nhất của tớ, bức thư của cậu khiến tớ nhảy cẩn lên vì sung sướng. Tớ đã trồng cây chuối và khua chân loạn xạ đến độ Denniston nghĩ tớ bỗng dưng mất trí. Nhưng sau khi nghe tớ giải thích thì anh ấy cũng làm như tớ. Thật là quá vui, tất cả kế hoạch này, tớ coi nó tuyệt vời hơn tất cả những điều tuyệt vời từng xảy ra, ngoại trừ con gái tớ. Ngay khi nhận được thư này, hãy viết lại cho tớ biết cậu định đi chuyến tàu nào đến Boston, và khi tới ga, cậu sẽ thấy hai người đang đợi cậu, một người cao và vạm vỡ, còn người kia thấp và khá béo. Đó chính là Denniston và tớ. Denniston không được đẹp trai, nhưng anh ấy tốt và sẵn sàng yêu mến cậu. Còn tớ thì vừa ngoan vừa xinh xắn, và cậu sẽ rất mê nó. Tớ thì không được như vậy, nhưng cậu biết rõ về tớ mà. Tớ đã và sẽ luôn yêu mến cậu. Tớ sẽ ra hàng thịt, đặt một con bê vỗ béo đặc biệt dành cho cậu, và nó sẽ được mổ làm món cốt lết ngay khi tớ có thông tin của cậu. Ngôi nhà nhỏ vui vẻ của tớ, và cũng là ngôi nhà nhỏ rất đổi thân thương của tớ, cứ như mang một dáng vẻ mới do việc cậu sắp tới đây. Trông nó cũng hơi lạ. Rồi cậu sẽ thấy nhà của tớ như thế, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích nó thôi. Hôm nọ gặp Shivery Mary, tớ bảo cậu ấy rằng cậu chuẩn bị tới. Cậu ấy vẫn y như xưa, chả khác tí nào. Tớ sẽ rủ cậu ấy và vài đứa nữa đến ăn trưa vào một trong những ngày cậu ở đây. Tạm biệt, cho gửi những cái hôn thắm thiết tới Clovy và những người khác nhé. Thân mến, Rowrett. Clover nói khi đọc xong bức thư, cậu ấy không bao giờ ký là Brown, em để ý thấy vậy. Ồ, Rowrett Brown nghe buồn cười lắm. Cậu ấy phải giữ cái tên Rowrett mãi, chẳng có tên nào khác có thể hợp với cậu ấy như thế, và chị không thể tưởng tượng là có thể gọi cậu ấy bằng một cái tên nào khác. Sẽ vui biết bao khi được gặp cậu ấy và bé Rose. Clover thêm vào, và Denniston Bro. Cathy trầm ngâm, không hiểu sao chị cảm thấy hơi khó khăn với sự có mặt của Denniston Bro trong chuyện này. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn sau khi chị gặp anh ta. Rồi thì cái ngày cuối cùng cũng phải đến. Rương của Cathy được cả nhà xúm lại đóng gói hết sức cẩn thận và chính xác, đang nằm ở phòng khách, đã được khóa và cột chặt và sẽ không được mở ra nữa cho đến khi tới London. Điều này làm cho Phil và Johnny cảm thấy hết sức thích thú, kể cả Elsie cũng nhìn chằm chằm chiếc rương với vẻ xem trọng. Cái vali nhỏ cũng đã sẵn sàng, và Dory, đứa bé khéo tay, đã sơn một ngôi sao đỏ ở hai đầu của cả vali và rương để có thể dễ dàng nhận ra chúng giữa một đống hành lý. Giờ cậu bé đang chuẩn bị dán hai thẻ hình vuông, đánh nhãn tương ứng, gửi khoang tàu và theo cabin. Cô Hon đã nói với chúng rằng đó là việc làm đúng đắn. Cô Ash cũng bận rộn chuẩn bị để giao quyền quản lý nhà cho một gia đình đã thuê nó trong thời gian cô đi vắng. Và Cathy cùng Clover đã dành ra khá nhiều thời gian giúp đỡ cô. Sau rốt thì tất cả cũng xong. Một buổi sáng đẹp trời tháng 10, Cathy đứng trên cầu tàu cùng gia đình và khối nghẹn nghẹn trong cổ khiến cho cô khó có thể nói với bất kỳ ai. Cô đứng yên và nói rất ít, đến nỗi một người ngoài cuộc không hiểu hoàn cảnh nhìn vào có thể cho cô là vô cảm, trong khi thật ra cô đang ngập tràn xúc động. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, Cathy lặng lẽ hôn mọi người rồi bước lên tàu với bố. Việc chia tay bố là khó khăn nhất, diễn ra ở giữa đám đông. Rồi ông cũng phải để con đi, và khi bánh lái bắt đầu quay, cô gái đi ra chỗ mạn tàu để có thể nhìn mặt mọi người trong gia đình lần cuối. Họ đều ở đó. Elsie khóc dữ dội, đầu tựa vào cánh tay bố. Johnny cười hoặc là cố cười với dòng nước mắt lăn dài trên má. Và Clover bé nhỏ can đảm vẫy khăn tay khích lệ, nhưng với vẻ mặt thật buồn rầu. Trái tim Cathy hòa cùng cảm xúc của các thành viên trong gia đình với một cảm giác hối tiếc và thương cảm bất chợt dâng trào. Tại sao cô lại đồng ý đi? Châu Âu là gì so với tất cả những thứ mà cô bỏ lại? Cuộc đời quá ngắn, sao cô lại lãng phí cả một năm cuộc đời để đi xa khỏi những người cô yêu thương nhất? Nếu cô gái được lựa chọn, tôi nghĩ chính lúc đó cô sẽ bay vào bờ và từ bỏ chuyến đi. Nhưng tôi cũng nghĩ chỉ một lát sau đấy thôi, cô sẽ cảm thấy hối tiếc nếu cô làm như thế. Nhưng cô gái không được lựa chọn nữa. Tiếng động cơ tàu đang mỗi lúc một điều đặn hơn và khoảng cách giữa con tàu và cầu tàu cũng lớn dần. Những khuôn mặt thân yêu từ từ nhòa vào xa xăm, và mãi đến khi các khăn tay vẫy vẫy trên không của Clover chỉ còn là một đốm nhỏ khó thấy, Cathy mới vào cabin với tâm trạng nặng nề. Nhưng ở đó là cô Ash và bé Amy dường như cũng đang nhớ nhà và cần được động viên. Và Cathy, trong khi cố làm cho mọi người vui vẻ, thì cô cũng làm chính mình phấn chấn dần lên và lấy lại được tinh thần lạc quan cho bản thân. Bunet không còn níu kéo quá mạnh nữa khi nó đang xa dần, và giờ đây châu Âu đang phải gọi tha thiết hơn khi họ thực sự bước vào cuộc hành trình. Nắng chiếu lung linh, mặt hồ xanh lấp lánh tuyệt đẹp, và Cathy tự nhủ, xét cho cùng, một năm cũng không phải quá dài, và mình sẽ có biết bao niềm vui sướng.